Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong mục Niềm tin minh họa hôm nay, chúng tôi xin trình bày về nhìn về tương lai. Trong những tháng qua, động đất liên tiếp xảy ra, nhìn hàng trăm cao ốc đổ sụp, hàng chục nghìn người chết, nhiều người nhận thức được rằng cuộc sống con người thật mong manh. Trong chốc lát, tài sản dành dụm bao năm trở thành tro bụi, mạng sống con người cũng chẳng còn. Trước những thiên tai đó, nhiều người băn khoăn tự hỏi, không biết đó có phải là dấu hiệu ngày Chúa Giê-xu sắp trở lại hay không? Hỏi rồi suy nghĩ, và lòng nhiều người chợt ngậm ngùi vì biết rằng mình chưa sẵn sàng gặp Chúa. Thật ra theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, không một ai trong chúng ta dám khẳng định rằng ngày nào Chúa Giê-xu trở lại. Tuy nhiên khi nhắc đến ngày Chúa trở lại, nhiều tín hữu Việt Nam cảm thấy xót xa vì Chúa dạy rằng trước khi Chúa đến, phúc âm sẽ được loan truyền khắp trên trái đất. Nhưng nhìn lại quê hương Việt Nam, đại đa số vẫn chưa tiếp nhận Chúa. Trong lịch sử phát triển Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam, nhiều lần nhà lãnh đạo Hội Thánh Việt Nam đã ý thức và có những ước mơ thật lớn trong việc dẫn đưa người đến với Chúa. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã cầu nguyện cho có 10 triệu người Việt Nam tiếp nhận Chúa. Gần đây, Hội Thánh lại ước mơ mỗi làng tại Việt Nam trong tương lai sẽ có một nhà thờ Tin Lành. Những ước mơ đó có lẽ quá lớn và có thực tế hay chỉ là những mộng ước viển vông? Và nếu muốn những ước mơ đó trở thành hiện thực, Hội Thánh cần phải làm gì để đạt được? Đây là những câu hỏi khó trả lời. Thật ra việc mơ ước có hàng chục, hàng trăm triệu người đến với Chúa không phải chỉ ở Việt Nam. Nhiều tổ chức truyền giáo trên thế giới cũng có những ước mơ như vậy. Chúng ta đều biết chương trình của Chúa là muốn cho mọi người trên thế giới được nghe về ơn cứu rỗi của Ngài. Cho nên chúng ta tin rằng những kế hoạch truyền giáo quy mô lớn được Chúa đẹp lòng. Tuy nhiên Chúa không làm phép lạ bắt mọi người tin nhận Ngài. Nhưng công tác truyền giáo Chúa đã giao cho Hội Thánh. Do đó, khoảng cách giữa ước mơ hàng chục triệu người tiếp nhận Chúa và kết quả thật sự có xa vời hay không phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực thực hiện của Hội Thánh. Các nhà nghiên cứu và hoạch định kế hoạch truyền giảng thế giới cho biết rằng để đạt được mục tiêu đem lời Chúa đến cho hàng triệu người, Hội Thánh cần phải thay đổi phương thức truyền giảng. Một trong những phương thức truyền giảng đem lại hiệu quả lớn và được lưu ý hiện nay là phương cách truyền giảng có trọng tâm và được thực hiện kiên trì với cả nhiệt tình. Phương pháp truyền giảng hiện đại là khuyến khích người mới tin Chúa làm chứng và mở thêm hội thánh mới. Khi nghiên cứu kế hoạch truyền giảng cho Indonesia, những nhà hoạch định kế hoạch hội thánh tăng trưởng nhận thấy rằng để đem lời Chúa đến cho hơn 200 triệu người Hồi giáo Indonesia, Hội Thánh Indonesia cần thêm 165.000 hội thánh nữa. Nếu 50 hội thánh bắt đầu mở thêm một hội thánh mới, và mỗi năm thành lập một hội thánh mới, phải mất 3.300 năm mới thực hiện xong kế hoạch truyền giảng. Tuy nhiên, nếu mỗi hội thánh mới có khả năng mở thêm một hội thánh nữa, toàn bộ kế hoạch phát triển hội thánh có thể thực hiện chỉ trong vòng 11 năm. Lý thuyết thì hay, nhưng áp dụng vào thực tế thì như thế nào? Người ta đã áp dụng phương thức trên tại Trung Hoa. Vì các hội thánh này còn đang hoạt động, nên chúng tôi không nói đến địa danh và tên người. Tuy nhiên, vào năm 1993, chương trình truyền giảng bắt đầu thực hiện tại một tỉnh nhỏ tại Trung Hoa, nơi có khoảng hơn 6 triệu dân sinh sống. ba hội thánh đầu tiên đã được thành lập, với mỗi hội thánh không đến 10 tín hữu. Cuối năm 1998, tại khu vực này có 550 hội thánh với khoảng 55.000 tín hữu. Người ta cho biết rằng bí quyết của tăng trưởng hội thánh là khát vọng mở hội thánh mới và khả năng mở thêm hội thánh mới của các tín hữu. Theo báo cáo này, người viết cho biết rằng đầu tiên trong việc kế hoạch truyền giảng là những người hoạch định kế hoạch phải có mục tiêu rõ ràng. Họ phải hình dung được kết quả nếu hội thánh được thành lập, thì ảnh hưởng và sự hiện diện của hội thánh trong cộng đồng đó sẽ ra thế nào. Các nhà hoạch định kế hoạch hội thánh tăng trưởng cũng cần nghiên cứu về vấn đề văn hóa, xã hội tại khu vực họ muốn mở mang hội thánh và tìm những phương thức thích ứng để truyền bá phúc âm. Những nhà nghiên cứu mở mang hội thánh cũng phải xác định nghi thức thờ phượng của hội thánh tương lai như thế nào và làm sao để truyền đạt đến những điều đó. Họ đã hoạch định kế hoạch bằng cách đi ngược từ ngọn xuống gốc. Trước hết, họ tưởng tượng kế hoạch mở hội thánh đã hoàn thành. Họ có được 5.000 hội thánh trong khu vực hơn 6 triệu dân. Sau đó, họ đi ngược lại một bước và hoạch định rằng để có được 5.000 hội thánh đó, thì năm trước đó họ phải có bao nhiêu hội thánh và bao nhiêu người sẽ đi truyền giảng để mở thêm cho đủ 5.000 hội thánh. Nhu cầu trong bước phát triển cuối cùng này là gì và làm sao để đáp ứng những điều đó? Sau đó họ cứ đi ngược lại một năm nữa và hoạch định kế hoạch cho năm trước nữa. Cứ như vậy, họ hoạch định lùi dần cho đến khi trở về với những khả năng hiện tại. Phương pháp hoạch định như vậy giúp cho họ định hướng được sự phát triển trong tương lai sẽ như thế nào, và họ đã có kế hoạch sử dụng những tiềm năng mà họ sẽ có. Yếu tố chính trong kế hoạch truyền giảng theo mô hình trên là thành lập thêm hội thánh địa phương. Điều này cũng hàm ý một nhu cầu rất lớn về người lãnh đạo. Do đó công tác đào tạo người phục vụ Chúa rất quan trọng. Một yếu tố khác rất quan trọng khác nữa là tất cả mọi tín hữu đều tham gia vào công tác mở hội thánh mới. Nhiều hội thánh mới được thành lập trong một thời gian ngắn, làm sao những tín hữu trong hội thánh mới này hiểu được cách điều hành và tổ chức hội thánh như thế nào? Người ta cho biết rằng, những nhà tổ chức đã thành lập một số hội thánh mẫu, qua đó những hội thánh mới có thể học hỏi và làm theo. Điều này có cả lợi lẫn hại. Hại vì hội thánh mới có thể chỉ biết khuôn dập theo hội thánh cũ, nhưng phương thức này có lợi lớn vì việc phổ biến mô hình của hội thánh mẫu nhanh chóng hơn là học hỏi trên lý thuyết. Người ta cũng lưu ý việc thành lập hội thánh ở đâu cũng có những khó khăn cần phải vượt qua. Khó khăn đầu tiên phát xuất từ bên trong hội thánh. Một số người trong hội thánh thường có khuynh hướng thống trị. Khó khăn khác là những người có đầu óc cứng nhắc, bảo thủ. Một khó khăn nữa là trong hội thánh thiếu kỷ luật, nhiều người có nếp sống làm tổn thương danh Chúa vẫn được dung túng. Khó khăn tiếp theo là những người không đáng tin cậy lại xen vào làm lãnh đạo hội thánh. Đây chỉ là một vài thí dụ mà hội thánh mới thường gặp và hội thánh cần nhờ ơn Chúa để vượt qua. Khó khăn thứ hai phát xuất từ phía chính quyền. Trong trường hợp hội thánh tại Trung Hoa, nhà cầm quyền bên ngoài công nhận sự tồn tại của hội thánh nhưng lại tìm đủ cách để kiểm soát và ngăn chặn hội thánh phát triển, thậm chí bách hại hội thánh. Khó khăn thứ ba là sự xung đột giữa tín ngưỡng, văn hóa cổ truyền và niềm tin. Sự bách hại hội thánh không chỉ xuất phát từ chính quyền nhưng cũng đến từ những người không tin Chúa. Người ta kể lại, có ba tín hữu đến một làng cách xa 10 tiếng đồng hồ đi xe để làm chứng. Dân làng chống đối mãnh liệt, một phần vì đạo mới, một phần vì những người làm chứng là người Trung Hoa, trong khi người nghe là người thiểu số địa phương. Dân làng nói rằng, thần núi cai trị đất này, các người mới tới đây được 500 năm không biết gì cả. Các người đã cướp đất của chúng tôi, lại muốn cướp luôn cả thần linh nữa, các người sẽ trả giá rất đắt. Cả ba tín hữu bị dân làng đánh, một người bị chết, và một người gãy xương sườn, người kia bị gãy tay. những người đi làm chứng đành đón xe trở về lại hội thánh nhà. Tin buồn này loan ra, trong hội thánh giờ đây có thêm một góa phụ và một bé trai mồ côi cha. Tuy nhiên 3 tuần sau đó, hội thánh được Chúa thúc giục kêu gọi 2 người sống sót quay lại làng đó để làm chứng. Lần này, vợ người bị đánh chết cùng đi với họ. Khi 3 người đến nơi, tin đồn lan truyền thật nhanh và những người trong làng lại xúm lại đe dọa 3 người. Vợ của người bị đánh chết đứng ra nói rằng, tôi là vợ của người mà quý vị đã đánh chết cách đây chưa đầy 3 tuần. Tuy nhiên chồng tôi không chết đâu. Anh ấy sống trong thiên đàng với Chúa. Khi nghe đến đó, đám đông chăm chú lắng nghe. Người đó nói tiếp, chồng tôi đã đến đây để nói cho bà con biết thế nào để được sự sống đời đời. Nếu bây giờ anh ấy có mặt ở đây, anh ấy sẽ tha thứ cho bà con và những điều bà con đã làm. Tôi cũng tha thứ cho bà con. Tôi có thể tha thứ vì Chúa đã tha thứ cho tôi. Nếu bà con muốn nghe thêm về Chúa đã tha thứ cho tôi như thế nào, chiều nay xin mời đến cây cổ thụ ngoài làng để chúng tôi kể thêm về Chúa. Chiều hôm ấy, một số người đã đến nghe. Đa số đã bằng lòng tiếp nhận Chúa và chịu báp têm. Ngày hôm sau, họ học giáo lý. Vài tháng sau, những người đi làm chứng quay lại làng này và được tiếp đón niềm nở. Tại đây một hội thánh mới đã được thành lập. Một ông bước ra gặp người góa phụ và nói rằng, tôi chính là người đã giết chồng của chị. Chúa đã tha thứ cho tôi và tôi cũng xin chị tha thứ. Chính mình tôi và hội thánh này mang một món nợ và tri ân về sự hy sinh của chồng chị, cũng như của chính chị đã đến đây để làm chứng cho chúng tôi tin Chúa. Trên đây là một hình thức phát triển theo phương pháp mới tại Trung Hoa. Phương pháp này có ghi nhận một số những đặc điểm. Hội thánh vững vàng, kiên trì và trung tín trong sinh hoạt thờ phượng Chúa và làm chứng cho Chúa dù có bị hăm dọa. Thứ hai, những người tin Chúa bày tỏ tình thương và tin cậy lẫn nhau. Yếu tố này đã thu hút nhiều người đến với Chúa. Thứ ba, khi hội thánh được bắt đầu tại một khu vực mới, người tin Chúa tại địa phương được cử làm người lãnh đạo. Sự lệ thuộc vào hội thánh bên ngoài rất giới hạn. Thứ tư, do sự an toàn của tín hữu trong hội thánh, điều quan trọng trong giai đoạn đầu là không nhấn mạnh đến số lượng. Kết quả hội thánh ít người lại ảnh hưởng tốt hơn với bên ngoài và trong hội thánh tín hữu cảm thấy gần gũi gắn bó nhau hơn. Thứ năm, các hội thánh tận dụng mọi tiềm năng cho sinh hoạt của hội thánh. Thứ sáu, khải tượng và trách nhiệm truyền giáo được dạy cho mọi người thuộc mọi trình độ. Tất cả mọi người tin Chúa đều khuyến khích thực hành những điều họ đã học để làm chứng cho Chúa. Thứ bảy, hội thánh nên dồn mọi nỗ lực để dịch những tài liệu huấn luyện sang tiếng địa phương. Thứ tám, người huấn luyện nên là người địa phương, không nên là người ngoại quốc, nhất là người Tây Phương. Thứ chín, kinh thánh, thánh ca và những tài liệu huấn luyện truyền giảng được thu băng cassette để những người không biết đọc cũng có thể nghe được. Một điều quan trọng trong việc phát triển hội thánh là phải do Chúa cai trị. Y như việc gieo giống, người làm nông chỉ gieo giống nhưng không thể nào làm cho hạt giống lớn lên. Nhà truyền đạo có thể làm chứng nhưng có người tin hay không là công việc của Chúa. Công việc phát triển hội thánh cũng cần rất nhiều sự cầu nguyện. Ngoài ra những đời sống thật sự có Chúa ảnh hưởng rất nhiều trên sự phát triển của hội thánh. Hoàn cảnh Trung Hoa không khác Việt Nam bao nhiêu. Chúng tôi ước mong trên toàn đất nước của chúng ta sẽ có nhiều hội thánh và do những tín hữu đứng ra thành lập để cứu vô số người về cho Chúa cứu thế Giê-xu.
Tiếp theo đây.